các thiền sư ngày xưa vì tâm họ Như cho nên Phật pháp đối với quý vị nó giản dị tới mức như là vô lý nữa. Có một vị tăng hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là Phật, thì ngài trả lời ở Trấn Châu củ cải nó to, giống như mình nói ở Đà Lạt thì hoa nở nhiều, phải không? Ai tới đây hỏi xin sư xin cô một câu đại ý Phật pháp là mình nói ở Đà Lạt hoa nở nhiều, được không? Ở Đà Lạt đồ lưu nguyên trồng tốt, đó là nghĩa như của các pháp, nghe rất là dễ, rất là đơn giản, tới nỗi khó chấp nhận cái đơn giản này. Nhưng mà mình lại không sống được chỉ vì cái tâm mình nó quá phiền phức. Và vì vậy mà thành ra ngăn cách với Phật đạo chứ không có gì. Nên nói Di Lặc cũng như Thánh Hiền cũng như. Có một vị tăng tên là Nhuệ đến thưa với thiền sư Tào Sơn là: thưa thầy, con nghèo cùng, xin thầy cứu giúp. Đôi khi mình tới thầy, mình có muốn thưa là con nghèo cùng, xin thầy cứu giúp không? Là đôi khi Phật pháp thì nhiều nhưng mà sao cái tâm mình nó vẫn bị rơi trong những cái buồn, cái chướng. Thấy mình đúng là một tên cùng tử, không hưởng được một xu con nào của cha mẹ mình hết trơn. Thì vị tăng này đã đến thiền sư trong cái tâm trạng đó. Con nghèo cùng khốn đốn, thôi dùng chữ là con thiếu đói, xin thầy cứu giúp. Đôi khi mình tu mà nếu mình không có niềm vui, mình rớt trong một cái tâm trạng rất là đáng thương. Thì ông thầy, ông mới nói, à, thầy Nhuệ lại gần đây. Thế ông thầy, ông nghe vậy, ông mừng quá, ông liền lập tức lại gần. Cái sư mới bảo, kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu, uống xong ba chén rượu, vẫn nói chưa dính môi. Ông mới kêu ông là nhà nghèo. À thì kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu vừa rồi mới uống xong ba chén rượu đầy mà lại nói là chưa dính môi, tức là chưa có chút nào hết trơn, chưa có nhấp chút nào. Như vậy đó là lời nói dối. Ta kêu ông lại gần đây, ông liền biết lại gần. Sao kêu là nghèo? Có thiếu thốn gì đâu. Đó là nghĩa như. Nhưng mà khổ cái nỗi mình không xài cái nghĩa như đơn giản này, mà mình xài cái mớ bồng bông trong đầu mình á. Mà cái mớ bồng bông này á, thì nó đâu có thật. Nó y như cái chuyện hồi nãy, cái câu thơ gì ha, tình xưa gột sạch trong lòng nên giờ đối diện như không có gì. Tức là nó có đó cái nó bay à, nó không có thật. Như vậy cái chỗ mà mình không như được đơn giản chỉ vì mình không xài cái của báo có sẵn, mà mình đi xài ba cái phân chuột, phân heo, phân đồ gì đâu á, cho nên cuối cùng mình lại thăng nghèo. Thành ra cái ví dụ trong Pháp Hoa cũng rất thú vị, là cái ông đó cứ đi theo mấy cái người hốt phân á để mà kiếm chút tiền lẻ, quên mất cái kho báu của cha già và những cái kiến chấp, những cái vọng tưởng che mờ đối với các vị sáng mắt được coi như là phân dơ. Còn mình thì nói hơi quá và hơi thẳng một chút nghe, để cho chúng ta ý thức được cái tình trạng của mình. Như là ngày xưa mấy cái thằng tiểu nhỏ nhà mình á, cái thằng tiểu ẩn nó rất trắng, rất đẹp, rất sạch ở trong nhà thầy, mà cứ lâu lâu á, nó đi xuống rẫy và nó lăn vào trong cái đống phân, và xong rồi lên trên nhà nó khói chí, nó lăn lui lăn tới, làm thầy hết hồn, phải kêu quý vị đi lau rửa cho nó. Và nó cứ làm vậy mà không lẽ nói một cách bất lịch sự là nó đi lăn phân, cho nên quý cô dưới đó đã nói một cách dễ thương là nó đi kiếm nước hoa. Đó, Và có cô vừa nói là đó đúng là nước hoa của nó. Nó thích thú, nó vui vẻ sau khi đi tắm nước hoa nó về. Mà mình thì mình sợ muốn chết. Thì như vậy chúng ta hãnh diện với tri thức của mình, đúng không ạ? Nhưng mà trong mắt các ngài thì thưa các ngài nhìn như mình nhìn Tiểu Ẩn đi lăng phân. Dạ xin lỗi phải nói như vậy, là tại vì cái kiến giải, kiến chấp tất cả những cái nhìn hư vọng này, chính nó làm dơ, làm ngăn trở cái sự giác ngộ có sẵn nơi mỗi người chúng ta. Nó dơ thật sự. Quý vị thấy bây giờ các cô lớn tuổi nhìn lại những cái năm tuổi trẻ, nếu mình đã thương ai, mình đã khổ vì ai, mình đã lăn lóc bạc đầu vì ai, mới thấy ủa sao nó không có giá trị bao nhiêu, phải không ạ? Nếu mà mình quá khổ vì người ta, nhưng mà cái chuyện mà vô lý đó bây giờ nó vẫn tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ trẻ khác, cho tới ngày họ già ra rồi họ nói ủa sao hồi xưa tôi ngu vậy ha. À, có hai ông bà già ngồi bên bếp lò sưởi, cái bà nhờ ông cái gì đó, cái ổng lần khần ổng chưa có chịu đứng dậy đi lấy, cái bà mới nói ngày xưa là cái gì ông cũng chiều tôi, ông quỳ dưới chân tôi xin một chút để ý tới, mà sao bây giờ lại như vậy? Cái ông nói tôi cũng không nhớ hồi đó cái đầu tôi để đâu mà tôi lại ngu tới vậy. Thì chỉ cần trong một đời thôi là mình đã thấy được cái giải của mình, cái không ra gì của những điều đó, huống nữa là trong mắt giác ngộ của các ngài. Thì dài dòng như vậy để cho chúng ta đừng có tin cái niệm tưởng của mình, đừng có quá tin nơi kiến chấp của mình và của người. Mình nghĩ cái gì mình cũng tin, rồi người ta mà ngoắc mình cái gì, nói cái điều gì không biết hư thực thế nào, mình cũng tin. Mà cuối cùng nó phá cái tâm mình, nó phá cái tâm huynh đệ, những người chung quanh của mình. Nó mất đi cái nghĩa như của các pháp. Như tức không sanh, như tức không diệt, như tức không thấy, như tức không nghe. Tới mà không thấy, không nghe, nó dường như là khó hiểu. Đơn giản chỉ là thấy nghe mà không dính kẹt thì gọi là như là không thấy, như là không nghe. Còn mình đôi khi mình đi qua mà mình nhìn chưa rõ, mình còn ngoái cái đầu lại mình nhìn, muốn thấy và muốn ghi sâu cái thấy nữa, thành ra nó mất cái nghĩa như này là phải. Cái nghĩa như này nó không cần phải kiếm đâu xa. Cho nên ngài Vân Môn ngài có nói là tất cả tiếng là tiếng Phật, tất cả sắc là sắc Phật, tột đại địa là pháp thân, luống tạo tri kiến Phật pháp. Luống tạo tức là chỉ uổng công tạo cái tri kiến Phật pháp mà không có nghĩa lý gì cả. Hiện nay cây gậy chỉ là cây gậy, cái nhà chỉ là cái nhà. Để đọc lại để quý vị nghiệm ra cái chữ như của các pháp nha. Tất cả tiếng là tiếng Phật. Mình thấy có tiếng khen, tiếng chê, tiếng xúc não, tiếng làm mình buồn bực là qua cái kiến chấp của mình. Còn nếu mình trả về tiếng là tiếng thì như ngài nói, ngài không có nói dối, ngài nói lẽ thật. Chúng ta có tin được ngài nói lẽ thật không? Đó, tất cả tiếng là tiếng Phật. Tất cả sắc là sắc Phật. Tại sao như vậy? Tại vì các ngài không có xoay ra và chạy theo thanh sắc, mà các ngài là kiến sắc minh tâm. Thấy sắc để rõ cái tánh Phật nơi mình. Thì nếu mà khi nào mình cũng nhìn ra mà thấy như vậy thì trong này ông Phật không mất, và ngoài kia cái cảnh đó nó cũng nguyên trạng, nó không có bị mình vo tròn bóp méo.